Võ Động Thiên Hà, chương 56, Tứ Đại Tông Môn, góc truyện audio.com, Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật, đây là một công pháp bí tịch luyện cốt. Vân Thiên Hà tiếp nhận lật xem một hồi, chỉ là vừa mới nhìn qua trang đầu tiên, nét kinh hỉ trong mắt càng lúc càng đậm, liên tục tặc lưỡi, thậm chí có cảm giác yêu thích không muốn buông tay ra. Toàn bộ thân người ước chừng có 206 khớp xương, Vân Thiên Hà đã từng xem qua Bảo Cương Đoán Cốt Công trong đồ thị võ kinh, tối đa chỉ có thể luyện được 189 khối, hơn nữa bên trong giảng giải cũng không tỉ mỉ 10 phần. Mà trong bản Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật này, không những giảng giải vô cùng tỉ mỉ, trật tự rõ ràng, mỗi một thức rèn đúc đầu khớp xương nào đều giải thích toàn diện 10 phần, hơn nữa quanh thân 206 khớp xương đều có thể rèn luyện hết toàn bộ, quả thực là vô cùng hiếm thấy, bí tịch chân quý giá thị không thể đo lường, không nghĩ tới chỉ một món muộn nê hoàn này lại có thể kiếm được lời lớn tới như vậy. Lão khất cái nhìn thấy thần tình đọc sánh của Vân Thiên Hà, thản nhiên cười nói. Tiểu tử thực đúng là ứng với câu gạt người kia, lão phu nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, là một nhân tài luyện võ tuyệt vời, lần này vốn định để Thiên Tuyết Ngọc Cơ Thuật đưa cho ngươi, chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên đột phá cảnh giới võ sư rồi, làm cho lão phu phải ăn một lần thiệt thòi, cũng may tiểu tử ngươi còn mang theo một bình rượu ngon, lão phu không thể làm gì khác hơn là đưa cho ngươi bản Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật, coi như tiểu tử ngươi đã chiếm tiện nghi lớn rồi. Nghe lão cái nhắc tới Thiên Tuyết Ngọc Cơ Thuật, Vân Thiên Hà đột nhiên ngẩng đầu nói. Tiền bối, bản Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật này cũng xuất phát từ công pháp thuyết vực sao? Sắc mặt lão cái khẽ biến, đánh giá Vân Thiên Hà nói. Ngươi làm sao biết được thuyết vực? Thấy thần thái lão cái, Vân Thiên Hà càng khẳng định Thiên Băng Ngọc Cốt Thuật này xuất phát từ thuyết vực, hắn cũng không dự định giấu giếm, liền nói thật. Tiền bối, ta có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới võ sư như vậy, cũng chính là nhờ vào ba thức Tuyết Ngọc Tam Thức trong Thiên Tuyết Ngọc Cơ Thuật mới thuận lợi tấn chức, mà Tuyết Ngọc Tam Thức kia là do một vị bằng hữu của ta lặng lẽ dạy cho ta, hắn chỉ nhắc tới công pháp đó có xuất xứ từ tuyết vực, vì vậy vãn bối mới thử hỏi mà thôi. Hai từ, sau này nhất định không được đơn giản nói với bất cứ kẻ nào về công pháp của tuyết vực thiên môn, bằng không ngươi sẽ phải nhận lấy họa sát thân đó. Lão cái đột nhiên trịnh trọng cảnh báo nói. Vân Thiên Hà nghe xong càng hiếu kỳ, tuyết vực thiên môn này rốt cuộc là môn phái hay tổ chức gì, hoặc là dòng họ thế gia nào? Nghe khẩu khí của lão cái, hình như rất thần bí, hắn rất muốn hỏi lai lịch một chút thế nhưng không nói ra khỏi miệng, chỉ trầm mặc tăng thêm củi vào bếp lửa, hắn đang đợi. Nếu nhắc tới việc này, lão phu cho ngươi một đề tỉnh, miễn cho ngươi sau này để lòng hiếu kỳ hại chính bản thân mình. Lão cái nhìn thấy thần sắc của Vân Thiên Hà, liền đoán được tâm tư của hắn, nói. Kỳ thực hầu hết công pháp của các thế gia võ học đều là không trọn vẹn đầy đủ, đồ thị võ kinh kia cũng không ngoại lệ. Những lời này, cực độ hấp dẫn tâm thần của Vân Thiên Hà, hắn ngẩng đầu nói. Vãn bối đã từng tu luyện qua đồ thị võ kinh, trong đó công pháp luyện cơ và luyện cốt cũng không toàn bộ, nguyên bản ta cho rằng chỉ trong võ kinh đồ thị và ngư thị mới. Góc truyện audio.com, tồn tại tình huống này, vậy nguyên nhân rốt cuộc là sao? Lão cái nhìn chằm chằm vào con thỏ trên bếp lửa, nói. Kỳ thực hiện nay, công pháp võ đạo thiên hạ hầu hết đều xuất phát từ tứ đại môn phái Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Bốn tông phái này đã có lịch sử hơn 2.000 năm rồi, do lúc đầu tứ đại tông phái này truyền lưu hậu thế rất nhiều công pháp tu hành võ đạo rất chỉnh tề, thế nhưng tới Hoàng đế khai quốc tiền triều, cũng chính là Đại Ngụy Cao Tổ Hoàng đế thành lập Đại Ngụy Vương Triều, loại tình huống này đã xảy ra biến hóa. Ngay lúc đó Ngụy Cao Tổ Ngụy Quân Thiên vốn là xuất phát từ Hỏa Nguyên Địa Môn trong tứ đại tông môn này, có tu vi võ thánh đỉnh phong, thiên hạ hiếm có người nào chống lại được, nhân lúc đầu hắn có ân oán đối với Bích Viên Huyền Môn, sau đó liên hợp với cửu đại thế gia Hỏa Nguyên Địa Môn thực hiện bao vây tiễu trừ đối với Bích Viên Huyền Môn, vì vậy Huyền Môn hầu như bị diệt môn. Thế nhưng chuyện này có liên quan gì với công pháp võ đạo thiên hạ không trọn vẹn đây? Vân Thiên Hà không nhịn được hỏi một câu. Lão cái nói, Đại Ngụy Cao Tổ Hoàng đế có thể vì cựu oán đối với Huyền Môn mà tạo ra trường tàn sát diệt môn phái, vậy thì sao có thể là người rộng lượng được, người này có cừu tất báo, khi trở thành Hoàng đế, lòng nghi ngờ quá nặng, chính vì tính cách này, khiến cho hắn sợ Giang Sơn không ổn định, do đó từ các võ đạo thế gia tiến hành chính sách cấm võ biến cách, mang rất nhiều bí tịch công pháp võ đạo của các thế gia mạnh mẽ tịch thu thiêu đốt, không đồng ý cho những gia tộc này tiếp tục luyện võ. Sau khi chính sách biến cách này rằng co 10 năm, Ngụy Quân Thiên cuối cùng hướng tới cửu đại thế gia có công khai quốc đối với hắn tiến hành cưỡng chế thực thi chính sách cấm võ biến cách, khiến cho quan dân trong cả nước lục đục với hắn, thế nhưng khiếp sợ thực lực cường đại của hắn, tất cả đều phải nhẫn nhịn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Mãi cho tới khi Ngụy Quân Thiên già đi, hắn đã ngu ngốc càng vọng tưởng muốn hạ thủ đối với ba tông môn khác trong tứ đại tông môn, nhiều lần thực thi bao vây tiễu trừ, làm cho nguyên khí tam đại tông môn đại thương. Ngay đó, Hỏa Nguyên Địa Môn đối với hành vi khi sư diệt tổ này vô cùng thống hận, vì vậy tam đại trưởng lão trong môn phái, liên hợp với Thiên Môn và Hoàng Môn, tổng cộng 9 đại cao thủ đến tiêu diệt Ngụy Quân Thiên. Sau đó, tam đại tông môn ký kết khế ước, không được tiếp tục đưa công pháp bí tịch truyền lưu hậu thế, cũng tiến hành quản thúc nghiêm ngặt đối với đệ tử tông môn, không được phép tham dự triều đại thay đổi thiên hạ cộng đồng lánh đời không ra. Bất quá Đại Ngụy Nhị Đại Hoàng đế coi như một vị minh quân, trí giả, dùng các phương pháp khác nhau trấn an đại đa số thế gia võ đạo, hơn nữa tứ đại tông môn lánh đời, từ lúc đó, rất nhiều công pháp võ đạo của các võ đạo thế gia lưu truyền đời sau đã không còn đầy đủ nữa rồi. Nguyên lai truyền thừa công pháp võ đạo thiên hạ đã trải qua một hồi tai nạn biến cách như vậy, chỉ là nghe xong đoạn cố sự này, trong lòng Vân Thiên Hà vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Vì vậy mở miệng hỏi, vậy sao hiện tại ta nhắc tới tuyết vực thiên môn sẽ dẫn tới họa sát thân đây? Lẽ nào có liên quan tới công pháp thiên băng ngọc cốt thuật này sao? Lão cái lắc đầu nói, Đại Ngụy Vương triều thống trị thiên hạ 300 năm cũng không phải toàn. Gocchuyenaudio.com Bộ hoàng đế đều là minh quân, nhất là một đại hoàng đế Ngụy Vĩnh La, hoàng đế cuối cùng tính cách thô bạo hiếu sát, lúc đó không tìm được tứ đại tông môn, vì muốn thu thập bí tịch võ học thiên hạ, đã tàn sát không ít thế gia võ đạo, hơn nữa dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, lúc này mới dẫn tới khởi nghĩa thay đổi triều đại, thẳng cho tới khi bị Đại Đường Vương triều thay thế. Mà trong quá trình này, bởi vì có tuyết vực thiên môn âm trầm trợ giúp Đại Đường khai quốc phá bỏ khế ước cũng chạm tới lợi ích của hai đại tông môn, đưa tới chuyện địa môn và hoàng môn bất mãn, ba phương âm thầm tiến hành tranh đấu, kết quả thiên môn bị thua, từ đó về sau vẫn chưa gượng dậy nổi, mà địa môn và hoàng môn cũng coi như nguyên khí tổn thương nặng, sau dần dần xuống dốc huyền môn hầu như đã mai danh ẩn tích. Vì vậy cho tới nay, giữa ba tông môn có ân oán rất nặng, nếu như khế ước đã bị phá, các tông môn cũng bắt đầu tìm kiếm nhân tài khắp thiên hạ, muốn trùng chấn tông môn huy hoàng, tự nhiên sẽ tiến hành thanh trừ đối với những người được tông môn đối phương lựa chọn. Vân Thiên Hà nghĩ thiên hạ phân trách tất cả đều là vì lợi ích. Chỉ là nghĩ tới đây, đột nhiên Vân Thiên Hà tỉnh ngộ, hắn trừng mắt nhìn lão cái nói. Tiền bối, nói như vậy thì tiền bối ngươi có tính là người trong thiên môn hay không? Người nói chọn lựa nhân tài, là có ý tứ gì? Lẽ nào, lão cái sờ sờ tròm râu, lắc đầu cười nói. Lão phu cũng không phải là người của thiên môn, tuyết vực cũng không phải chỉ có một thiên môn tồn tại, nơi đó còn có một thánh võ tông. Thánh võ tông, Vân Thiên Hà hiếu kỳ, hỏi. Đây là dạng tổ chức gì? Lão cái nghiêm nghị nói. Mạnh hơn tứ đại tông môn, rất ít hiện ra thế gian, nhưng chấp trưởng xã tắc thần khí và võ đạo thần khí. Vân Thiên Hà cảm giác tựa như nghe thiên thư, tứ đại tông môn đã đủ thần bí rồi, hiện tại lại lòi thêm một tổ chức thánh võ tông càng trâu bò hơn, càng thần bí hơn, lấy lý giải của hắn đối với thế giới này, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi từ chỗ nào. Bất quá thấy thỏ tinh thú trên bếp lửa đã tỏa mùi hương thơm ngào ngạt làm cho hắn hầu như không sinh ra chút hứng thú nghiên cứu đối với những điều thần bí này, hiện tại tâm thần đều bị thịt thỏ tinh thú màu vàng óng ánh mỡ hấp dẫn rồi. Sau khi tẩm thêm gia vị cẩn thận, lại nướng thêm một hồi, Vân Thiên Hà khẩn cấp lấy xuống, cầm chùy thủ cắt thành hai nửa, đưa cho lão cái một nửa rồi lập tức cắn một miếng ngon lành uống mấy ngụm rượu, cảm giác thực sảng khoái tới ngây người. Thống khoái, lão cái ăn thịt thỏ uống rượu ngon, khen, mỹ vị cực phẩm, rượu ngon tuyệt thế, chuyến đi ngày hôm nay của lão phu thực không tệ. Vân Thiên Hà tiếp tục xé thịt thỏ, bĩu môi nói. Cái này tính là gì, đợi lát nữa muộn nê hoàn ngươi thử xem sẽ biết tuyệt đối làm cho ngươi ăn xong cả đời khó quên nổi. Tiểu tử, nhìn không ra ngươi còn nhỏ tuổi, vậy mà có thủ đoạn như vậy, tâm tính cũng không tồi, lão phu không nhìn lầm người. Lão cái khen tự đáy lòng, Vân Thiên Hà dừng xé thịt nhanh chóng nuốt thịt trong miệng vào bụng, nhìn lão cái nói. Tiền bối, ngươi không phải là muốn để ta gia nhập vào thánh võ tông đấy chứ? Cách chương.